Say Mộng Giang Sơn, chương 583, Phong Hỏa Hí Chư Hầu, góc truyện audio.com. Dương Phàm sở dĩ muốn tộc nhân Lư Thị cấm túc 3 năm, đây cũng là suy tính mà hắn nghĩ đến lúc mà thanh trừ quan viên Nam Cương vừa rồi. Mối thù giữa hắn và Lư gia là đã kết rồi, không có lý nào để đối phương có cơ hội lớn mạnh thêm, có thể tấn công chút nào hay chút ấy, huống hồ tẩy trừ những quan viên Nam Cương vốn là một cơ hội mà hắn tạo ra, vậy mà để Lư gia lấy được lợi ích từ trong đó, hắn hẳn là uất ức. Ngoài ra chính là vì hắn sớm đã chuẩn bị đối phó với trưởng tôn Khương công tử của Lư lão đầu rồi, kế hoạch này, hắn đã bắt đầu thực hiện ở Lạc Dương. Chỉ là lúc đó hắn không biết thân phận thực sự của Khương công tử, tuy biết y nhất định là nhân vật trong thất tông ngũ tính, nhưng lại không có cách nào xác định là nhà nào. Hiện giờ nếu biết y là người của Lư gia, đương nhiên phải lập tức khiến Lư thị phải thề. Trong vòng 3 năm, tất cả mọi xung đột phát sinh giữa hắn và con cháu Lư thị sau khi nhậm chức sẽ không được truy cứu. Như vậy, hắn có thể thoải mái chiến đấu một trận với Khương công tử, nếu đã phải đối đầu với thế gia ngàn năm như vậy, đưa cả gia đình nhỏ bé tới Trường An cũng không an toàn, e là phải đem toàn bộ gia quyến tới Hoa Quốc mới được. Lư Trọng già bị ép tới không còn cách nào khác, chỉ có thể ký kết điều bất đắc dĩ này với Dương Phàm. Theo Lư Thái Công, chẳng qua chỉ là đánh mất đi một số chức quan ở vùng Nam Cương thôi, cũng không ảnh hưởng lớn lắm đến Lư gia, nhưng đến chết lão cũng không ngờ được mấy năm nay vừa hay là thời khắc then chốt thay đổi cục diện chính trị của thiên hạ, sức mạnh của thế gia to lớn vô cùng, không qua mấy năm nữa sẽ lại ngóc đầu trở lại. Một bước trễ, trăm bước chậm, bỏ lỡ cơ hội này, bước chân của Lư gia mãi mãi không theo kịp được người khác. Sau khi Võ Tắc Thiên chèn ép thế gia một thời gian ngắn, sức mạnh của thế gia rất nhanh sẽ ngóc đầu lên được, thất tôn ngũ tính vẫn giữ đủ các chức quan như cũ, điều này cũng là không có cách nào khác, bọn họ nắm chắc tài nguyên giáo dục tối ưu, con cháu trong môn vốn là lớp lớp tuấn kiệt. Người trong triều đình lại vô cùng hùng hậu, khí hậu tốt một chút, sao có thể không trưởng thành chứ? Giống như Thôi Thị trong thất tôn ngũ tính, lịch sử triều đại Đường hơn 200 năm, toàn là Thôi gia đưa ra hơn 20 tể tướng. Nhưng Lư Thị lại vẫn yên ắng, cho tới thời kỳ Trung và hậu triều Đại Đường mới dần khôi phục lại nguyên khí. Đều là thiên nhiên thế gia, ở một triều Đại Đường người của Lư gia đảm nhận chức tể tướng chỉ có 8 người, chỉ bằng 1/3 của Thôi gia. Một người sớm nhất trong đó vẫn là cách đây hơn 90 năm, mới đảm nhiệm chức tể tướng trong một thời gian ngắn. Nói cách khác, một câu nói hôm nay của Dương Phàm, khiến cho TTH tế gia ngàn năm này đủ sa sút trăm năm. Dương Phàm ở trong nhân gian một ngày, Lư gia sẽ không thể có ai có thể phong làm tướng nữa. Điều này còn không tính, nguyên nhân hôm nay không chỉ dẫn tới thế lực của Lư gia từng bước bị suy bại trong thất tông ngũ tính, thế lực trong nhị tông hiển ẩn thừa tự Đường cũng ngày càng sa sút. Tới những năm cuối của ngũ đại thất tông ngũ tính sụp đổ, thừa tự Đường lại vẫn hưng thịnh như cũ, Lư gia không thể không bí quá hóa liều, ý đồ diệt trừ các nhân vật quan trọng của đại thế gia khác trong thừa tự Đường, để nắm trong tay toàn bộ thừa tự Đường, chấn hưng gia tộc. Kết quả kế hoạch thất bại, Lư gia, góc truyện audio.com, bị gạt bỏ tận gốc, chỉ chạy thoát có hai thiếu niên. Một tên là Lư Cửu Tử, một tên là Lư Nhất Sinh, bọn họ vẫn không quên chấn hưng gia tộc. Cuối cùng, đối với huynh đệ cũng mất mạng, thật trùng hợp người xử lý bọn họ cũng là người họ Dương. Tìm lại nguồn gốc tất cả nguyên do đều là hôm nay. Nếu Lư Trọng già sớm biết Lư gia đồng ý điều kiện này, có thể trả giá thảm thế này, lão thà rằng để hai đứa cháu ruột đều chết, thậm chí đích tôn cũng chết hết cũng tuyệt đối không đồng ý, đối với một thế gia ngàn năm mà nói, không có sự đả kích nào thảm hại hơn thế. Lư Trọng già thề xong, liền buông tay, bình tĩnh nhìn về phía Dương Phàm. Lão dù sao cũng là người đứng đầu, mọi việc đã định cũng không cần phải giận dữ, làm như vậy chỉ có thể khiến người khác khinh bỉ. Nhưng cháu của lão Lư Khách Chi vẫn hung ác trừng mắt nhìn Dương Phàm, bộ dạng hận không thể nhào lên người hắn xé nát từng miếng thịt. Nếu Dương Phàm bức tử Lư Khách Chi, hắn cũng chết chắc, toàn gia đều chết chắc. Làm như vậy tất sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, thất tông ngũ tính nhất định không bỏ qua cho hắn. Nhưng hôm nay như vậy, Lư gia trong ngoài đều đánh mất thể diện rồi, Dương Phàm trái lại càng an toàn, hơn nữa, hắn sẽ có được sự ưu ái của Lục gia khác trong thất tông ngũ tính. Ninh Kha vừa nghĩ, vừa dùng ánh mắt đầy thú vị nhìn Dương Phàm. Người này hiện rõ trí tuệ và dũng khí của hắn, đương nhiên, ở thầu cầu Phù Dung, hắn còn thể hiện sự dũng mãnh và thân thủ phi phàm của mình. Con cháu kiệt xuất như vậy, trong thế gia không thiếu, nhưng con cháu thế gia từ lúc nhỏ sống trong cái vòng luẩn quẩn nhỏ hẹp, bị một tầng tầng các chế độ quy định trói buộc, đâu có ai có thể đường hoàng như hắn, như vậy đấy. Có chất nam nhi, khi bốn chữ này chạy lên não, không biết làm sao, Ninh Kha thấy trên mặt nóng lên, vì thế lập tức thay đổi một từ trong lòng. Khí chất của Dương Cương, Ninh Kha cô nương từ trong bụng mẹ đã mang bệnh, thể chất vốn ốm yếu, mà con gái lại luôn thích đàn ông mạnh mẽ, phụ nữ càng mềm yếu càng như vậy, sự phóng túng ngang ngược và uy mãnh của Dương Phàm, Ninh Kha rất thích thú. Yêu thích Dương Phàm lại không chỉ có Ninh Kha cô nương, Lý Mộ Bạch, Lý Lão Thái gia già mà không chết, Gian Thành Tặc còn yêu thích Dương Phàm hơn nàng, chẳng qua là bây giờ lão vẫn quắt miệng như trước, bày ra bộ dạng cùng chung mối thù với Lư gia. Giận thể hiện ra ngoài, yêu giữ trong tâm, điều này còn lợi hại hơn cả việc vui buồn không hiện ra mặt. Dương Phàm hình như không nhìn thấy vẻ mặt của lão, còn đi tới gần, cười rất khách khí. Liễu Tuần Thiên đang ở dưới lầu, nếu Lý Thái Công và Lư Thái Công bị hắn nhìn thấy, chỉ e hắn luôn có thể suy nghĩ ra những hương vị bất thường, hai vị lão nhân có thể tránh đi một lát được không? Lão đầu nổi giận đùng đùng nói, người thật có cách giấu được Liễu Tuần Thiên sao? Tên tiểu bối kia vô cùng giàu hoạt đấy. Dương Phàm vẫn cười rất khách khí, vãn bối thử xem thế nào. Lão đầu hồ nghi nhìn hắn mấy cái, nói với Lư Lão Thái Công. Đi thôi, ở đây là thiên hạ của thiếu niên rồi, hai ông già chúng ta tốt nhất nên tránh đi một lát. Dương Phàm cười chào hỏi, Lư công tử không thể đi, vẫn phải ở lại giúp đỡ chút. Cái cung nỏ bắt cụ kình kia cũng xin bỏ đi, tốt nhất là ném xuống sông, tránh để lại dấu vết. Hai ông già không để ý tới gã, xị mặt đi sang mái hiên, Dương Phàm quay người đi tới trước. gocchuyenaudio.com, mặt Ninh Kha cô nương, lại dài một cái, nho nhã lễ độ nói. Dương Phàm có một việc, làm phiền cô nương. Ninh Kha vốn rất tinh xảo, người lại gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, cầm đầy đặn, duy chỉ có đôi mắt to giống như là được điểm sơn, chợt thấy Dương Phàm đi tới phía nàng, vái chào một cái, đôi mắt to của Ninh Kha không khỏi càng mở to hơn, kinh ngạc nói. Làm sao, ai già, Liễu Phủ Quân, sao lại tới đây? Mã Kiều nhìn thấy Liễu Tuấn Thiên, lập tức lộ ra bộ dạng còn kinh ngạc hơn nhiều so với Liễu Tuấn Thiên. Liễu Tuấn Thiên cũng trên dưới 40, mặt trắng, có một chòm râu, khuôn mặt thanh nhã, chỉ là đôi mắt có chút không đủ thần, hơi cười là híp lại, thấy lộ ra một chút giảo hoạt giống như đang tính kế với ai. Thực ra Liễu Tuấn Thiên chỉ là có chút tật, cũng chính là cận thị nên phải híp mắt mới nhìn rõ đồ vật. Dáng người tướng mạo của Liễu Tuần Thiên đều rất tốt, chỉ có đôi mắt không to là kém cỏi nhất trong ngũ quan, lại có thói quen híp mắt như vậy, mắt càng nhỏ lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ khí chất của y. Liễu Tuần Thiên híp mắt nhìn sát Mã Kiều, vừa nhìn thấy gã không vấn đề gì, thở phào một cái, nói. Mã Lữ Soái, có chuyện gì vậy? Sao ngay cả thiết kỵ cấm quân cũng xuất động rồi? Liễu Mỗ lúc trong nha môn nghe nói chuyện này mà kinh hãi, trong phù dung viện này có người tạo phản hay sao? Mã Kiều dường như không hiểu việc, cười ha ha, nói. Ồ, không có chuyện gì, chỉ là có một thứ đuôi mù, xảy ra va chạm với Dương Khâm Sai nhà ta, ta thân là hộ vệ của Khâm Sai, đương nhiên phải điều động rồi. Liễu Tuần Thiên ngẩn ra căng thẳng nói. Va chạm, sao lại va chạm, hay là có người muốn gây bất lợi cho Khâm Sai? Mã Kiều nói, ngay từ đầu cũng không có gì va chạm, sau đó lại xảy ra xung đột. Khâm Sai tới đây dự tiệc chưa từng mang theo hộ vệ, lúc này mới sai người đi thông báo với hạ quan vừa nghe thấy thế, vội vàng dẫn người tới, ha ha, bây giờ đã không có chuyện gì rồi. Bởi vì sự tình gấp gáp, tại hạ quên không chào hỏi phủ quân, làm phiền phủ quân chạy tới một chuyến, thật sự rất áy náy. Mấy câu nói này của Mã Kiều không đầu không đuôi, Liễu Tuần Thiên đương nhiên nghe không rõ ràng, không hiểu gì, y híp đôi mắt nhỏ lại, giảo hoạt nhìn lên lầu, lại túm lấy cổ tay Mã Kiều, gấp giọng hỏi. Rốt cuộc là tình trạng thế nào, vẫn mong Mã Lữ Soái nói rõ ràng. Khụ khụ, xem ra đã để Liễu phủ quân gấp gáp rồi, ha ha, việc này thực là thế này. Mã Kiều vung tay múa chân múa tay nói một lần, Liễu Tuần Thiên có chút ngây ngốc mà buông tay Mã Kiều, đờ đẫn nói. Là như vậy, Mã Kiều đương nhiên gật đầu, nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Liễu Tuần Thiên quay đầu nhìn những tướng sĩ long võ vệ đao ra khỏi vỏ tên trên dây cung kia, sát khí đằng đằng, như lâm đại địch, lại nhìn những quan binh Trường An đông đúc như rừng cùng với nhưng công sai phủ Trường An thắt lưng dắt đao, giọng nói chát chát cất lên. Liễu Mỗ, lên xem một chút, cạch, 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 Liễu Tuần Thiên nhấc cao chân, bước nhẹ, hai tay nâng bảo, bước từng bước lên lầu, đợi y trèo lên lầu xem, liền thấy Dương Khâm Sai đang ngồi ở ghế thượng, vẻ mặt hưng phấn, lỗ mũi hướng lên trời. Bên cạnh là một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đang ngồi, khuôn mặt trái xoan bằng bàn tay, làn da trắng như ngọc, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng, một nụ cười dịu dàng. gocchuyenaudio.com, rót trên người của y, ngồi bên trái là một công tử mặc áo bào đen, Liễu Tuần Thiên nhận ra, đó là gia chủ của cô độc thế gia cô độc Vũ. Cô độc công tử vẻ mặt bất đắc dĩ, đang buồn bực uống rượu. Ngồi bên phải là một công tử mặc áo bào trắng, Liễu Tuần Thiên cũng quen, đó là Lư Khách Chi của Lư Thị Phạm Dương. Nét mặt Lư công tử chỗ đỏ bừng chỗ tái xanh, rất khó coi, trên trán gã nổi gân xanh, có thể nhìn ra được sự tức giận ở gã, nhưng gã lại không dám bộc phát ra. Phía sau Hắc Bạch Vô Thường này đều có 7-8 thị vệ, mỗi thị vệ đều hai tay trống không đứng ở đó, giống như một đám dê đợi làm thịt. Phía sau bọn họ có đứng hai hàng đàn ông vạm vỡ trong quân, ai ai cũng thân mặc thiết giáp, tay cầm hoành đao, giống như là một đám hung thần trên bảo điện. Cơ thịt trên gò má Liễu Tuần Thiên bỗng co quắp vài cái. Khâm Sai giận dữ, ba quân binh phát khốc trì, hại ta không biết ở đây xảy ra tai họa lớn gì mới phong phong hỏa hỏa chạy tới, hóa ra vẫn là Khâm Sai tranh đánh ghen với người ta. Trường An là kinh đô cũ, nhưng ngài cũng không cần phải tái diễn phong hỏa hí chư hầu chứ. Cách chương.